mà hiểu được. À, người nào thực hành nhiều tôi nói, người ta hiểu trong tâm mà hiểu liền. Người nào không có thực hành không hiểu. Vì cái trung tim bộ đầu này phải mở, cũng như touch, cũng như thằng này nó biết. Nó có. Này nó có. Nó biết. Nó cảm thức như vậy. Phải có proof, phải có chứng cơ nó nắm được. Nó cảm thấy nhẹ như vậy. Thì trong thực hành chứ sao? Ngoài thực hành nó đâu có còn thời giờ nữa. Thì giờ cấp bách mà không chịu thực hành thì làm sao mà mình hưởng được cái đó. Hỏi bây giờ mình lấy cái lý luận hồi xưa rồi mình làm cái gì đây? Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Chừng nào tôi mới thấy chân tâm tôi? Làm bằng cách nào? Có câu hỏi không có câu trả lời. Chừng nào tôi mới kiến tánh? Cũng không thấy nữa.
Tại vì thưa thầy, con đọc sách mà kinh Phật đó, ngày xưa đó, thì con thấy cái mấy ông vị tổ mà thường thường mà truyền cho những người mà thừa kế là coi như là mật truyền. Cho nên làm sao biết được. Bây giờ thầy là người rất là phổ thông, thầy nói như vậy.
Họ nói mật truyền là họ bí, họ nói vậy. Chứ mấy ông nó cũng thực hành chứ cha ông mới biết. Họ bí, họ nói mật truyền. Ông đó là để tự rượt. Cái đó là xạo, không có tin. Thực hành là thằng đó đúng. Cái thằng ở thế gian này mà hoàn cảnh khổ chừng nào, nó đau khổ, nó thấm thía. Anh nói một chút đạo nó hưởng liền. Nó hưởng được. Bởi vì nó nằm ở trong cái biên giới của Phật Pháp rồi. Nó được ưu luyện rồi, được tri luyện ở trong cái khổ. Cho nên hồi xưa đâu có điều kiện như mình mà ngồi ghế êm vậy. Làm sao có. Ngồi được cục đá là mừng lắm. Khổ lắm, đi bộ chứ cha. À, nhất bộ nhất bái. Vừa đi mà vừa lạy Phật để có cái dũng cảm mà đi tới không. Nhất bộ nhất bái, tam bộ tam bái, cứ vậy đó. Vậy đó. Rồi bây giờ không biết luôn. Nhất bộ nhất bái đi thét xa cán chết. Nó bây giờ nó thay đổi rồi. Đâu có giống hồi trước đâu. Rồi bây giờ mình dùng điện để đo cái não. Mình dùng điện để đo cái vibration trong bộ đầu. Mình cũng có vô trong cái science. Nó có đo cái chấn động bộ đầu liền, biết liền. Rồi bây giờ mình dùng cái gì? Mình dùng cái concentration tập trung này để cho cái luồng điện của mình xuất ra. Bây giờ khoa học nó đã chứng minh rồi, chứ nó đo được cái chấn động bộ đầu rồi. Rồi chấn động của ngón tay nó cũng đo được rồi. Rồi bây giờ mình làm sao mình cảm thấy sự chấn động của mình, chính mình cảm thấy chứ mình cũng không tin mấy. Thì mình mới là chánh. Mình cảm thấy, mình niệm Phật, mình thấy nó rút, thấy nó mở, thấy nó sáng, thấy nó nhẹ nhàng, thấy nó thoải mái. Thì mình thấy là mình làm việc cho mình đúng. Thay vì mình cứ nghĩ làm việc cho ông Phật, cho ông trời, thờ ông Phật lâu, cho ông Phật thiệt sạch. Cái đó mình đi làm việc cho ông Phật rồi tặc lắc rồi. Mà ông Phật đó không phải Phật thiệt. Thấy chưa? Mà lời nói, mà lời đó mình đọc ra cũng không phải lời thật nữa. Cho nên tôi nói khổ là biên giới của Phật Pháp. Cho nên ông Phật nói tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Khổ mới về. Từ cái khổ đó mới trở lại với cái chân, cái sung sướng, cái hạnh phúc. Cho nên gia đình đâu có gia đình nào sung sướng đâu. Như anh Cương, chị Cương để con lo cho con này kia kia nọ, chuyện này chuyện nọ. Rồi có phải khổ không? Khổ rồi mình thấy đời vô lý quá, tôi phải tu. Từ cái khổ nó dẫn mình đi. Cái hoàn cảnh là ân sư nó dẫn mình đi tu.
Tôi thấy bây giờ trong trường hợp mình đồng loạn tối đa. Mình tập trung lên một đời để cùng lúc rồi mà không thể nào gì nổi thì làm sao?
Đâu không có cách gì mà không trị nổi. Anh có chiêu mình, anh nằm xuống anh làm chiêu mình
tối đa rồi cũng vậy à?
Không có
áp luôn thùng chiêu nữa mà cũng vậy.
Không có, không bao giờ không có. Anh làm trong cái bình thản, anh trong lúc anh làm mà anh còn chấp cái lời nói của đối phương là anh không làm được. Anh ơi tôi vậy mà mới việc nó chửi tôi. Nó chửi tôi, cô mẹ đó, tôi mà không tôi đâm nó rồi. Cái đó anh chấp cái lúc này làm sao anh tu được. Anh làm nó không ra. Mà khi anh ngồi anh làm anh phải ý thức rằng tôi đem cái lực lượng sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ mở tất cả những sự lố bịch của tôi. Thấy không? À, cái thứ nhất là tôi biết tha thứ và thương yêu. Cho anh thương, anh thương. Tôi biết vợ tôi là quý. Tôi biết con tôi là quý. Tôi biết ma quỷ là quý. Tôi biết sự kích động là quý. Tôi, anh biết anh quý mấy cái đó, anh làm chứng minh nó nhẹ. Rồi trong tâm anh cứ nghĩ là con mẹ nó chịu quá tôi, bây giờ tôi chịu không nổi. Thì tự nhiên là cái thần kinh của bộ bao tử nó có thần kinh nó rối rồi. anh hít vô không có hiệu lực. Nó dụng cục mà anh hít vô thì nó càng rút còn rối thêm cục. Hỏi mấy bà thợ may coi chỉ nó rút cục. Đó. Tâm mình phải bằng đẳng, mình phải ý thức chuyện mình làm. Tại sao tôi phải làm chiếu minh? Tôi đem cái nguyên khí cả càng khôn vũ trụ để giải cái sự trần trượt của tôi cũng như vợ tôi chữ nè. Bây giờ tôi thu những cái trần trượt của vợ tôi, bây giờ tôi đem ra tôi sắp đặt trật tự, rồi tôi ban cái thanh quan cho vợ yêu thương của tôi. Cũng không phải là nói không có thể nói con vợ tôi là con quỷ. Vợ yêu thương. Tôi lúc ban đầu tôi yêu nó mà. Bây giờ tôi chửi nó con quỷ mà tôi đem tôi rút không. Tôi ác mà tưởng tôi thiện. Tôi ác mà tưởng tôi thiện, làm hoài nó không thành công. Mình phải thiện trước. Mình phải ý thức tại sao tôi làm cái đó. Làm cái đó để làm gì? Cho nên cha giảng ngôn nói, hãy nghe cái ý của cha. Mà bắt được cái ý của cha thì mới học được. Còn không bắt được cái ý của cha mà nghe rồi thì quên. Phải bắt được cái ý của cha. Còn đằng này là tôi nói trăm thực hành mà đạt. Mà phải thấy cái gương tôi thực hành. Ngày nay tôi khỏe mạnh sao đó, dòm nó thấy. Tôi đi đây đi đó để cho người ta thấy sức khỏe của tôi. Tôi cũng ăn ngày hai bữa, ba bữa như các bạn vậy, chứ có làm gì đâu. Cũng nhiêu chuyện đó thôi, mà tôi khỏe. Tôi không có lo, tôi không có buồn, tôi không có giận, tôi không có hờn. Tôi vui.
Nhưng không nhớ thầy qua một thời gian điêu liền rồi có những ngày hôm nay.
Thì
không bao giờ còn mời tập tăng.
Mà anh nói vậy là lạc hậu rồi đó. Tôi dọn đường cho anh đi. Anh chỉ hưởng cái phần thanh mà để cải thiện phần trượt. Bây giờ anh biết đường lối hơn tôi hồi xưa. Anh hiểu không? Sướng hơn. Một khi anh làm anh ý thức. Và anh thấy rõ cái bản thể của anh nó không có dễ gì kế ra ở thế gian được. Anh chưa thấy cái giá trị của anh, thành ra anh lộn xộn ở chỗ đó. Anh thấy giá trị anh thì anh thấy là ai mà chế anh, ông ban ra được đâu. 1 tỷ bạc cho mày chứ chế ông ban không được. Thì ông ban là number one ở đây đó. Ông ban có thể nghĩa là tất cả khối óc và tay chân con người kiến thiết cả thế giới chứ đâu phải tầm thường đâu. Cái ra vô này cũng là đâu có phải là ông trời làm đâu, ông Phật làm đâu.
Thưa thầy, mà thầy nên mà thầy dạy tụi con mà nghĩ như vậy thì họ đang làm mình tổng cao nào mà.
Đâu phải tổng cao, trật tự của càn khôn. Đâu tổng cao. Khi mà anh hiểu là cái cấu trúc của anh là trật tự của càn khôn. Anh không thể làm mất trật tự của càn khôn. Khi mà anh mất trật tự của càn khôn, anh con người không có an lạc. Khi anh hiểu được cái nguyên lý đó là anh trở về với trật tự của càn khôn. Ai chế anh được? Trật tự càn khôn không ai chế. Chỉ có ông trời nắm thôi. Vận mạng của anh là ông trời nắm thôi. Vì anh trở về trật tự của càn khôn vũ trụ là anh hưởng lạc cái gì? Anh hạnh phúc cái gì? Cái dâm dục cái gì nó cũng trở về trật tự, nó không có làm bậy. Còn ông không biết trật tự thì cái dục nọ, cái dục nó đánh ông cũng chết luôn. Nó đánh ông năm này tới tháng kia ông biết không? Nó đánh ông á. Cái dục nó đánh, cái dục là con quỷ mà. Nó đánh ông. Còn người ta có trật tự rồi thì phần nào bao nhiêu có chừng, không có quá. Nó không có hoạt động được.
Cái trật tự phải làm như thế nào cũng làm.
Đó là cái
pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển mà một cách thơ thơ. Anh cảm thấy rằng anh từ trên xuống là anh phải hưởng tất cả những sự nhẹ nhàng sẵn có của cả càn khôn vũ trụ. Xác anh là vũ trụ. Anh đừng có ví cái xác anh ban là nhỏ hơn vũ trụ.
Thưa thầy, nếu như trường hợp mà mình tưởng tượng như vậy thì họ ra cái tường họa là cái sự không tưởng của mình không?
Đâu có sự thật chứ làm sao không tưởng đâu.
Vì con còn thời gian con nghĩ như vậy, con sợ là
tâm bấy anh phải nghĩ như vậy nó mới đúng. Anh nghĩ như vậy nó mới nới rộng tư tưởng của anh. Và nó nới rộng tất cả cái gì nó nới rộng rồi á thì anh không có bị động. Mà nó hẹp là anh là động. Anh thấy nó rộng rồi nó không có động. Cái túi anh đô la nhiều, anh đi chơi vô David John anh coi đồ được, mạnh lắm. Mà túi anh không có đồng xu, David John coi không nổi. Phải không? Cái gì cũng mắc hết á. Phải không? Anh chán đi. Mà túi anh có mấy ngàn, anh vô David John anh coi có bóp được á. Anh thấy không? Thì anh làm trật tự thì anh giàu có rồi, anh đâu có phải thằng nghèo. Anh giàu về nguyên lai bổn tánh trật tự đầy đủ, anh giàu, anh có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, anh thật sự là nguyên linh của quả địa cầu. Anh thiếu gì nữa? Anh thiếu cái cho thôi. Cho là anh dấn thân hy sinh đạo đức, anh tạo ra món quà cho nào người ta xài đó, anh có thiếu cho thôi. Thấy không? Anh đi làm là anh cho người ta đó, anh donate cho người khác.
anh vui, anh dấn thân anh đi làm, anh vui như đứa nít, tôi cho người ta. Còn tôi không làm, xe nó không chạy, tôi cho người ta. Thấy không? Tôi đại diện các vũ trụ, tôi làm việc mà. Thì anh happy luôn luôn, không có bao giờ anh buồn. Mà lúc nào cũng rộng hết á.
Thầy, vậy là đối với người trận đồ mà cáo siêu như cỡ tụi con nó hay giận quá.
Bây giờ tôi nói cho anh nghe, anh hiểu cái vị trí của anh rồi, anh đâu có giận. Tôi nói vậy là tôi bắn điển trong óc anh đó. Rồi nay mai anh sẽ nói lại, nó khác rồi. Chứ không phải là tôi ngồi đây không đâu. Phóng cái tư tưởng lành cho anh. Cái điển từ bi, cái thanh quang phóng trong óc anh. Để anh được hưởng cái đó. Mà chính anh có quyền hưởng, con ma con quỷ cũng không có quyền hưởng. Cho nên con người nó quý ở chỗ đó. Tôi nói anh hiểu chứ.
Bây giờ thì chưa gì cả, chưa thấy gì cả.
Không, anh hiểu chứ. Anh nghe anh hiểu chứ.
Anh hiểu
cái ý chứ. Bây giờ anh đem ý để anh đầu gối lên gối được không?
Kỹ không để trên đầu được, nhưng mà có thể diễn tả cho người ta thấy được.
Còn có diễn tả cho thấy thì anh giữ được rồi. Anh giữ được là bắn vô được anh rồi, thì giờ anh làm test nó nở ra. Không có gì hết. Nó rất đơn giản mà người ta cứ quan trọng quá ông Phật, quan trọng quá ông trời, quan trọng quá con ma, thì đâm ra sợ ông Phật, sợ ông trời, sợ luôn con ma. Anh thấy không? Tự tạo cho mình yếu hèn. Xong đó. Nguyên lý nó vậy thôi. Mình tạo cho mình khờ ngu đi. Không được. Mình nguyên linh trong vũ trụ mà tại sao mình ngu được? Bây giờ mình thiếu khai thác. Mình xài phí quá. Mình đậm loạn quá. Bây giờ mình không xài phí, mình cứ nghĩ ra ngoài á, là mình xài phí, là mình một tội nhân rồi. Bây giờ mình tập trung trở lại. Lúc đó anh xài, mặc sức là xài, không có thiếu. Nếu tôi không có tập trung, tôi không có thể đi đây đi đó mà tôi nói chuyện nhiều được đâu. Nói tới đó là nghẽn rồi, người ta hỏi một câu là kẹt rồi, trả lời không được. Anh hiểu chỗ đó không? Cho nên anh cũng dễ làm được, dư sức. Mọi người chúng ta dư sức như vậy là có thừa giúp thiên hạ rồi. Gì đâu mà lo. Lo chi cho khổ. Thấy không? Anh từ Việt Nam ra đây anh đâu có ngờ anh đi làm nghề đó không? Không có ngờ. Anh thì không có lo chi mệt. Lo anh sức khỏe, lo anh vui, lo anh nhàn hạ. Cái nhàn hạ là cái pháp tu rốt ráo. Tâm anh không nhàn hạ thì anh tự tạo khổ cho anh thôi. Anh thấy có trời, có Phật nhắc anh. Thấy không? Có cơm, có gạo là có vạn linh đóng góp cho anh. Có quần, có áo là có nhân loại đóng góp cho anh. Người ta dấn thân hy sinh vì anh rất nhiều. Anh đã dấn thân hy sinh chưa? Xấu hổ không? Bây giờ mình bằng lòng dấn thân hy sinh là thì tự nhiên anh vui rồi, cái tướng anh tốt rồi.
Lá sẽ tìm bỏ hết, nó sẽ sao?
Ê, giận cái gì? Con vợ là quý lắm, nó chọc mình. Nó chọc mình để mình mở. Anh thấy không? Mình quý, lấy quán làm ăn để mình mở. Mình biết tu theo Phật, mình biết đọc kinh Phật, mình giận nó sao được. Nó chọc lên, nó phá mình mở. Chứ mình đi kiếm người ta, ai dám phá mình. Họ dòm mình, họ sợ là ông ban, ai dám động ông ban. Đúng không? Con vợ nó biết, ông cha ban lôi thôi chọc. Mở. Mình lấy quán làm ăn. Thấy không? Cái bí mật mình đã nắm hết rồi mà. Lấy quán làm ăn là tự nhiên là ngon lành, đi tới đâu không có sợ. Anh thấy không? Mở tâm, mở trí. Mình thấy dư thừa ban bố cho thiên hạ. Vợ tôi dữ vậy mà tôi có thể khắc phục nó được. Không như tôi đó, bà Tám hồi trước đi ngang gõ cái cốc. Thấy kệ đó, kéo vào lỗ tai, thấy kệ đó. Lấy cái chỗ lông gà thập lỗ mũi, thấy kệ. Cảm ơn, tâm cứ nói cảm ơn. Khó chịu nhưng mà cứ cảm ơn nó. Cảm ơn niệm Phật đó. Cảm ơn niệm Phật. Bởi vì mình cứ nghĩ hình ảnh của Đức Thích Ca. Nếu mà ông là thái tử, đâu có mũi cắn ông. Mà ông ra ngoài rừng, ông tu mũi cắn, kiến cắn. Mình chưa bị kiến cắn, vợ đánh, vợ thương. Cứ nghĩ dễ thương, chút nữa nó cũng tròn con mà không sao. Nhưng mà mình thua ông Thích Ca, thua cái ý chí của ông Thích Ca, xấu hổ ông Thích Ca. Cho nên hồi đó tôi cứ nó phát sáng cái đầu tôi thấy ông Thích Ca trên đầu hoài. Cả ngày ông Thích Ca trên đầu. Mà tôi thấy tôi sung sướng, tôi nhẹ nhàng. Tôi mới rủ ông Tư đi vô chùa. hỏi vô chùa chi, tôi vô chùa Chối Thị Nghè mà mấy ông sư người Bắc á, nói đi vô chùa chi, tôi vô chùa tôi muốn hỏi ông sư, hỏi cái gì, hỏi ông Thích Ca ở đâu, ông nói đi, đi, hai thầy trò đi taxi tới đó, con vô hỏi, tôi hỏi chứ bây giờ ông Thích Ca ở đâu, hỏi bạch sư phụ ông Thích Ca ở đâu, sư phụ nói ông Thiên Chúa Giáo, ông đi về đi. Tôi nói sao ông sư dữ và đuổi tôi. Tôi nói tôi thấy ông Thích Ca trên này tôi mới hỏi ông nhé. Ông nói ông Thiên Chúa Giáo, ông đi về. Rồi ông Tư ông mới hỏi là bạch sư, cái bác mà nó bể từ mảnh chừng nào nó mới khôi phục. Ông sư ông nói ông cũng Thiên Chúa Giáo luôn, đi về. Ông phát cho người con kinh đi về. Mà ông Tư ông nói sâu xa lắm, cái hồn mình bị tan rã chừng nào mới khôi phục. Mà ông nói cái bát bể từ mảnh chừng nào nó từ nó mới khôi phục. Câu này nó khó hiểu lắm mà. Tôi tu bao lâu tôi mới hiểu được ông này. Ông nói ông chơi ông sư rõ ràng. Mà ông sư nói ông Thiên Chúa Giáo đi về. Thì ông Tư cũng bạch xa lại sư con đi về. Ông làm vậy. Rồi ai tài tọa đi sở tú đi bộ. Nó nhiều cái, mình tu thiệt tình đi. Ở trên này cái ốc mở được rồi là không còn sự si mê. Quan trọng là chỉ cái ốc. Bây giờ anh thấy computer là cái ốc chia sớt có chút xíu thôi, mà người ta nghĩ là rằng rộ như vậy. Mà cái ốc của con người mà đưa hết xuống thế gian này là thiên đàng cái gì. Ngày nay mình đương mở, đương tu đây là gì? Để khai thông luật của vũ trụ mà thể hiện cái tình người rõ rệt giữa con người và con người. Người ta dòm cái ông vô di này đàng hoàng, ông hiểu nhiều mà ông không có làm bậy. Đúng đâu, ông hiểu mà ông không có làm bậy. Không cướp giật, không có tham lam, không có hiếp đáp người ta. Phục vụ. Thì lúc đó không cần kêu người ta tới, người ta tới. Ta kiếm là chả tu đạo nào. Nhiều đã đủ rồi. Phù phi, người ta tiếp. Bên cho nên anh coi lại Orovin mấy cũng mang thanh niên không à, cạo trọc đầu láng mướt, cạo láng mướt đi tu thanh niên không. Nó ý thức gì? Nó làm kỹ sư, nó làm programmer computer mà nó không đi làm, nó đi tu làm cái gì? Nó tìm một cái như là quý giá hơn. Cái ốc nó học theo cái trình độ nó lanh lắm rồi, nhưng mà nó tìm cái quý giá hơn. Như cái cô nãy là một năm mấy chục ngàn đô la, cô mà nói bằng áo hồng mà tra hướng gì đó là cô cạo trọc đầu, bây giờ cô làm quản lý Orovin, không đi làm. Bây giờ cô thấy có nhiệm vụ phải dẫn nhiều thiếu nữ như cô để thiên hoa.
Mà cô đã đạt được trình độ nào chưa?
Cô tu bây giờ cô đạt khá lắm, cô như là mặt mày khá lắm mà nói chuyện trôi chảy chứ không phải như xưa. Hồi xưa là ma nhập.
Ma nhập
ma phá. Cái kỳ đại hội văn cô bé đó, tôi giải cho cô đó. Với nhà mới bắt đi chơi mà. Bắt đi chơi không à.
Thầy phải là cái cô mà em có cái chị bác sĩ nào hỏi thầy vấn đề mà trị tà đó, ở trong nhà thương, nhớ nhà thương đó.
Không phải, ở Vancouver, cái đại hội Vancouver đó, nó đừng ngồi dưới rồi nó bật ngựa ra, tôi phải xuống. Rồi tôi khuyên nó, đừng có dẫn đi chơi nữa, thôi em đi, để cho người ta tu, rồi nó mới chịu ngồi đó. Cho nên nhiều người, tôi nói là bởi vì tôi lớn tuổi, tôi sáu mấy tuổi không biết chết sống sao, mà tôi đi làm việc nhiều quá rồi. Thì nhiều khi cái tim nó hư chết, thành ra tôi nói hết. Có nhiều khi anh cảm thấy nghe nó xa lắm, không phải xa đâu, từ trong này mở ra thôi.
Chỉ cần nó xa
thôi. Rồi thấy xa, bây giờ anh giới chưa tới, anh thực hành chưa đúng, anh cảm thấy xa. Mà anh thực hành cho đúng, tôi chỉ soi hồn pháp luân thiền định. Có bao nhiêu mà anh lù lù anh đi tới là nó tới à. Đi tới mà anh đừng có ôm cái giận, cái hờn, cái tức. Anh ôm cái đó là anh hại anh à. Anh mới sửa ngay một chút anh làm quẹo vậy đâu có được. Ngay cho nó ngay luôn đi. Đừng thêm cái đó là một cái tai hại, cái đó là ma quỷ xâm chiếm tư tưởng mình. Anh giận người ta là ma quỷ xâm chiếm tư tưởng. Nó không có đem cái điều gì tốt cho anh hết á. Nó giận rồi nó bày cái này rồi nó bày cái kia, nó bày cái nọ, nó cuốn cuồng rồi. Rất rõ ràng á. nó không có đem cái thông minh mà anh thương yêu, anh tha thứ là nó đem cái thông minh. Anh thấy từ bi hỷ xả của Đức Thích Ca thành công, chư Phật thành công, cái nguyện đó mình phải làm. Thấy không? Mà nhớ lấy quán làm ơn, vợ chửi là quán mà mình làm ơn, vì nó là biết mình nhiều nhất, mà nó tới nó trả nợ cho mình, duyên nợ duyên nợ, thì mình phải cảm ơn nó. Nó vui mình không lũng thì mình ra xã hội không thằng nào vui lũng hết á. Vợ mà vui không lũng là đi đâu không, mình không sợ, bởi vì nó biết mình ở đâu nó biết à. Á, đồ để đâu nó biết, nó đụng một cái tiêu á. Nhưng mà nó làm mình không lũng thì ra xã hội không sợ. Dễ kiếm ăn lắm. Thì vậy lấy quán làm ăn không phải là đi ra xã hội, người ta tu sai chỗ đó. Lấy quán làm ăn là con vợ nó biết hết chuyện của mình. Nó chửi bất tử, nó nói một cái là đau điếng nha. Nhưng mà mình cảm ơn Đức Phật. Thì mình tiến cho rộng ạ. Rồi, rồi, giờ Tăng ơi, vợ chửi nghe là đau điếng ha. Nhưng mà cảm ơn Đức Phật. Đức Phật, rồi sau này Đức Phật cũng đổi tướng luôn. Đâu? Tôi nói sao nghe vậy, làm đúng vậy á. Ngon lành lắm, vui lắm. Hơn là của cải, tôi nói thiệt cho biết, hạnh phúc ở trong tâm.
Cái điều mà thầy nói là luôn luôn tập ba pháp thì theo cái lịch sử thì thầy Yên Tư là đã thành đạo trước xuống đây cho nên tập nhanh như vậy. Còn bây giờ hiện
có cũng so sánh nữa. Cái đó là so sánh trì trệ. Hiểu chưa? Mình cứ giữ cái pháp đó, mình làm đúng bao nhiêu. Bây giờ mình phải có tiến bộ chứ. Tối nay thì tôi bắt đầu tôi sơ hồn có 5 phút. Mai tôi làm được 10 phút, 15 phút. Thấy không? Tôi phải giữ cái đà 15 phút. Rồi tôi làm chiếu minh đâu đó nó thông. Hồi trước tôi hít tới đâu, bây giờ tôi hít dài hơn. Tôi phải giữ cái trạng thái đó. Hít 12 cái, tôi hít 12 cái rồi thôi tôi ngủ. Cứ nói vậy là chắc chắn rồi. Nó khác à. Bây giờ anh hít vô nó vô bao nhiêu ngày, rồi bữa sau anh hít nó lại dài một chút. Anh phải cảm giác cái development, cái khai triển ở bên trong đó. Nó đi cái thất tình la giọng bảy lớp gân ở trong đó, nó phải mở hết. Ở trong kinh giống đâu hết, thất tình la giọng nó mở. Mà nếu nó không có dài được á là nó mở không được. Không dài được là cái gì lắng anh biết không? Con ma làm biến lắng anh đó. Trời ơi, thấy vậy cho một kỳ công á, nằm hít thở vậy mà. Hít vậy, ban đầu thì hít nặng không? Rồi sau nó hít nhẹ. Nó nghĩ tới cái là, nó nghĩ tự nhiên cái bụng chuyện lớn à. Rồi tay chân nó ấm áp hết, nó điều hòa, rồi nó mới thấy ánh sáng. Nó phải đi nhẹ nhàng như vậy đó. Chứ mình cứ làm, ông Tám dẫn 72, thôi tôi cộng 78 ta là, 12 cái, bây giờ tôi cộng 78 một lượt một, cũng thật. Một giáp mà làm không xong, mà làm 78 cái phải cắt ra không? Một giáp tôi dẫn cái 12, rồi cái lùi để dẹp cái ông làm biến, lùi tới 11. Để cho nó purify cái một giáp đó đó, thấy không? Rồi nó tới 10, nó thanh lọc cái một giáp, rồi nó tới 9, từ từ á. Rồi nó tới số 0. Để chi biết không? Để hiểu rõ cái luật 2-0. Mình đến đây trần truồng, rồi mình mới phải học cái 1 tới cái 9, rồi mới trở lại 0. Cái 0 mạnh mình mới đem về trời. Cái luật 2-0. Chứ không phải ngồi làm chứ có chừng dán 8 dẫn 78 nó làm 120 còn gì đó. Mà không hiểu đường lối, không hiểu nó đừng đi tới đâu, mà lạc nó chạy tới đâu, nó ra đâu, rồi nó làm sao nó có ánh sáng. Nó hòa với ánh sáng nó mới có ánh sáng, chứ nó không hòa ánh sáng làm sao nó có sáng. À, cái hơi nó chuyển chạy rồi nó hòa ánh sáng, tự nhiên mình nhắm mắt thấy sáng. Rồi mình làm pháp luân thường chuyển cũng vậy, nó hòa với cái tự nhiên, rồi nó đạt tới siêu nhiên, tự nhiên nó bừng sáng. Tâm hồn mình lúc nào cũng bừng sáng, thấy bằng áo tóc chứ đâu bằng áo này đâu. Tình nó vui, nó vui ghê lắm. Người ta nói tu là tương lai muốn gì được nấy, là phải làm nó mới có. Không làm làm sao có. Mà phải ý thức được mình hít tới đâu, nó chạy tới đâu. Tại sao người ta hít mà người ta diệt dục, mà mình càng hít thì càng dục. Thầy rắc rối chỗ đó. Là mình làm không đúng. Mình càng hít càng dục, người ta hít thì nó diệt dục. Ta hít từ từ, mà ta hít theo đạo quân bình. Còn mình hít theo ý đời, đậm. cái trong sách nói gì, cái từ từ làm đúng 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 đúng, đúng như vậy. Cho nên tôi mới sợ người ta làm sai, tôi mới nằm đó tôi hít cho người ta coi đó. Là sợ người ta làm sai, sợ người ta bị con ma lười biếng nó ám ảnh. Nó chặn một cái là thôi, ông lên thôi thôi đủ, kệ nó, mai là mai làm thêm. Cứ luôn hẹn mai làm thêm với mai thiền thêm. Mà hẹn bao nhiêu năm rồi tôi. Mai thiền thêm. Đó, cho nên tôi chỉ rõ con ma lười biếng này đang theo mình. Bây giờ mình muốn về trời là mình phải dẹp nó. Nó trở nên dũng mạnh, nó trở nên sang suốt, nó trở nên can đảm. Có chút xíu một chuyện đó thôi. Khi chúng ta giáng lâm xuống là trần truồng không, vô tư, mang cái óc vô tư không. Mà bây giờ chúng ta lớn lên, chúng ta phải thực thi từ 1 tới 9 chi tiết của đời, ôm cái chuyện đời lớn ra, rồi dục, rồi ác, rồi đủ chuyện phải giải nó ra. Giải 9 con số này ra nó mới trở lại không, mà cái không đó không lớn. Không đó là không dũng mãnh, không thực tập, không trong thực hành. Chứ không cái không, cái không giả tạo không có, không thật. Thì cái không lớn, ít nhỏ ở trên và ở dưới không lớn là số 8. Hai không. Người nào cũng hai không. Mà không có thực, không có giải tỏa được 1 tới 9 á, chạy về không liền á, là lý luận. Trật rồi. Nó hai không, đến cũng không, đi về cũng không. Trật. Phải làm sao nó trở lại không. Làm sao cho nó trở lại không là các bạn làm chứng minh á, là không á.
Thầy chỉ nói chuyện cái gì?
1 tới 9. Rồi nó mới ra tới 10 mới không. Nó mới trở về không. Cái chi tiết, con như anh ở đời anh phải có chi tiết, con số đó, à, con số, 9 tầng, cái gì cũng 3 hết á, 3 này, 3 kia, 3 nọ, nó phải thông. Rồi bây giờ khi mà anh hiểu được cái luật hay không mà anh làm chiếu mình nó đúng rồi á, anh ăn cái không chứ đâu ăn có. Nói trời ơi, tầm sao tôi ăn cơm mà ông lại tôi ăn không, ăn không. Anh ăn không, chút nữa anh mới ỉa ra, không không, không còn, phải không? Uống nước cũng phải trả lại, ăn bánh cũng phải trả lại, không. Thế chứ anh hỏi
hồi ngồi dài giáng lâm xuống á, ừ. Sao mà mình có chứ đâu phải không này?
Có chỗ nào, cái tư tưởng anh đâu có nghĩ bây giờ nghĩ hơn nghĩ thua đâu, tư tưởng anh không mà
có, là cái hồn mình có.
Có nhưng mà cái tư tưởng không, mà xuống là trần truồng không, xuống thế gian là trần truồng mà tư tưởng mình không có giới động. Khi mà vô rồi cái là nó giáng rất mạnh, đầy rồi chỉ biết khóc thôi, không có nghĩ gì hết. Nhập vô một cái nghĩa là không bằng lòng cũng phải bằng lòng mà vô đó, không có nằm đó, không có suy tư gì hết. Con mắt đứa con nít khác, bây giờ con mắt của mình khác, mắt mình không có trăm mà mắt nít, mà ai thấy cũng muốn hôn thương. Nó có từ quan không? Rồi bây giờ mình giấy động rồi nó không có tự khoa. Người ta dòm mình, ta sợ. Người ta không thương. Bây giờ mình lập nó lại. Mình lập nó lại. Mình lấy một giáp. Mình sống trong một giáp là 12 tiếng rồi lên để ra 24 tiếng. Một giáp ở thế gian. Bây giờ mình lập cái một giáp nó trở lại không. Đó. Rồi mình mới cảm thức được cái giá trị của không. Hồi mình giáng lâm, cái có là nói về người khác vô mình có, chứ tư tưởng mình không có biết nghĩ cái gì ở thế gian hết. Mà cái màu sắc mình còn không biết mà. Nhưng không. Nít mà mới ra đời đem mặt trời chiếu cái mắt lé liền. Nó đâu có biết nó màu gì đâu. Phải không?
Vì vậy thầy nói là không trước và không sau.
Không trước và không sau. Cái không sau là cái hai không.
Dạ, hai là nó có sự đối đãi.
Đối đãi.
Hay là nó có cái phân biệt.
Không có
phân biệt, nghĩa là còn kẹt.
Không có phân biệt. Nó không có phân biệt. Khi nó đến là cái không nhỏ. Rồi sau này nó gánh. Nó gánh nặng trở về không trong một cái dũng chí. Xây dựng và gánh vác. Đó là ý chí của Thượng Đế. Anh hiểu chưa đó? Bây giờ anh có vợ, có con, có gia đình, có xã hội. qua biết bao nhiêu thử thách. Mà khi mà anh tu rồi, anh trở về cái không anh có giá trị lắm. Không trong sáng suốt, không có khờ ảo như trong lúc anh giáng lâm.
Mà nếu mà mình chấp vô không là không, mình cũng còn kẹt mà.
Không có chấp, bởi vì cái luật nó phải trở về không, đâu có chấp không. Anh hiểu không? Từ cái không đó nó mới đạt tới cái thanh nhẹ, mới kêu mình về trời. Còn anh nói, còn chấp cái không là động. Hỏi cho bây giờ anh không chấp cái không, anh lấy gì anh đi? Anh phải hiểu cái lý chứ. Anh nói trong kinh nói như là mình còn chấp cái không, trật rồi á. Nó phải từ cái không, nó mới đi tới chỗ siêu thức. Siêu thức là hết rồi, không còn không nữa. Còn anh không bước qua không á, anh không có tu tài nhảy vô đại học là trắc lắc rồi. Nếu chỗ đó không? Phải có tu tài trước nhảy đại học sau. Phải bước vô giai đoạn đó là vũ trụ, luật của vũ trụ, hai không là luật của vũ trụ. Mà mình chưa biết, mình tu mà mình chưa biết cái luật của vũ trụ, mình nói tôi đi về Niết Bàn trật lắc rồi. Tôi phải qua cái vũ trụ này, tôi phải quán thông cái vũ trụ này, tôi mới vô Niết Bàn được. Mà trong thực hành, chứ không phải lý luận. Phải đi chứ không phải chấp, bắt buộc phải đi mới hiểu được cái luật của vũ trụ. Còn cái anh nói bây giờ tôi đọc kinh rồi tôi không có chấp cái gì hết á, trật lắc á, khùng rồi á. Không phải vậy, tôi phải quán thông chứ tôi không phải chấp, mà tôi phải sống trong đó, cho nên phải khổ đó. Khổ có như mấy bà mà ra đời cô gái đem tay coi, ôi giờ tay này giàu sang mệnh phủ phu nhân, nghe không? Nghe mừng lắm. Em mừng phụ phu nhân sao không? Tay này vàng không à? Lớn lên mệnh phụ phu nhân ẩm con hốc cức chứ làm. Phải hốc cức mới biết luật trời. Không hốc cức không biết luật trời. Giỏi gì giỏi không biết luật trời. Nó có chỗ đó đó. Một người tu người ta xả thân cầu đạo, người ta phải khổ 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 hơn một người mẹ ẩm con. Mệnh phụ là mạng tôi lớn, tôi phụ cái mệnh nhỏ. Tôi cách nghĩa vậy. Đó, mấy ốc vàng, vàng mật phân là ông trời đó phải không? Đâu phải tầm thường. Quá quá xanh xanh mà cái phân là ông trời. Cho nên mấy ông Phật ông tu thành đạo hỏi ông trời là gì? Phân với gì? Ông trả lời mà ông trời không bắt, không bắt tù. Ông trời thương, mà này nó biết tao. Khổ nhất cũng tao mà sướng nhất cũng tao. Ông trời. Quá quá xanh xanh hả? Luật. Khi mình hiểu được cái luật hay không là mình hiểu cái luật của vũ trụ. Hiểu luật vũ trụ là mình dễ tu hơn. Cái tâm an dễ tu. Không có cái tâm mê cái này chấp cái kia là không được. Khi mà hiểu luật vũ trụ rồi cái tâm an, khi mình ngồi nó an. Cái thể xác này mình biết rồi. Tôi đang ngồi vũ trụ mà. Đó, tôi mới thực thi cái điển quang thăng hoa đi lên. Tôi mới sống ở trong điển giới được chứ. Lấy gì tôi sống ở điện giới? Cái gì sống ở điện giới? Phải gom cái thần lực của tôi, cái thanh quang của tôi mới trở về với điện giới được. Nhưng mà cái thanh quang đó là gì? Người phàm không có thấy, nhưng mà hòa tan với hư không. Lúc đó không còn chấp cái không nữa. Không có cái không mà cũng không có cái có nữa. Lúc đó mới nói được. Chưa có trình độ đó mà nói cái đó là trắc lắc, là hỏng giờ rồi. Không có tiếng nói. Không tiếng được. Bởi vì nó lật ngược mình ấy, lộn xộn rồi, không tiến được. Cho mình phải đi từ giai đoạn một. Mà ta học lớp nhất, lớp nhì, lớp ba, lớp tư, rồi tú tài, rồi đại học, đàng hoàng. Không có sợ ai, không có sợ sóng gió gì hết. Cho nên ma quỷ nó cục cửa chút là mình cũng khổ. Mà tu lơ vơ, ma quỷ nó cục cửa một cái là mình thất bại. Mình tu có trật tự thì không có sao. Đó là trật tự của vũ trụ. Làm sao anh bỏ trật tự của vũ trụ được? Biết được trật tự vũ trụ là thấy sống hạnh phúc rồi. Từ đó đi lên là cấp Phật rồi, đâu có còn chấp cái không mà cái có gì nữa hết rồi. Tới đó không có nói đó, siêu thức rồi đâu có nói nữa. Bây giờ tôi độ đời là tôi phải nói rõ. Bên ta mang cái đó, tôi không nói cái đó. Tôi không nói cái đó mà tôi nói cái chuyện siêu thức ai nghe đâu. họ không chấp nhận. Nói cái đó mà họ còn chưa thấy nữa mà. Nói siêu tức họ làm đời đây.
Thầy cái không sao đó là, tức là nói về cái tư tưởng hay là nói về cái gì? Tức là không.
Anh phải quán thông từ giai đoạn một.
Nếu mà quán gọi là quán thông.
Cho nên ở trên đời này chỉ có cái pháp chí minh và pháp luân thường chuyển của vô vi, nó có thể giúp cho anh thấy màu và quán thông màu. Anh làm đúng thì được.
Cái quán thông thì ở đời thì có biết bao nhiêu vấn đề mà mình phải suy nghĩ, bao nhiêu vấn đề đến
không,
mà mỗi vấn đề mình đều hoài quán thông hết thì làm sao mình quán thông hết.
Khi mà anh nắm cái nguyên lý là có gì mà quán thông hết. Sanh diệt có gì đâu. Sanh diệt có gì đâu. Tự tan có gì đâu.
Ví dụ là nói như vậy là
sanh trụ hoại diệt hồi sinh có gì đâu.
Gì là mình quán thông, nếu mà
cái căn bản
nhất liên minh dạng như thiên lý thần thầy nói như vậy là khi một người con người quán thông thì mình phải hiểu là tất cả vấn đề gì đến với mình đều có thể giải quyết được hết thì mới gọi là quán thông.
Đó là chắc chắn rồi. Khi mà anh làm được chứng minh mà thông suốt rồi đó, tự nhiên cái gì mà anh ngồi đó anh nghi là nó có rồi, nó đến với anh là anh phải biết rồi, nó phải biết liền, không có trì trệ được. Mà nếu anh trì trệ cái nó qua liền. Rồi khi anh nói sao bữa nay tôi nhớ cha ban quá, anh gọi cái nó đúng vậy đó, tôi muốn gặp anh đó. Mình cứ làm liền mà để trễ mà suy nghĩ là nó trật. Nó có cái hay của vô vi ở chỗ đó. Hồi nào giờ không biết làm thầy tướng, không biết này kia nọ, mà tới đó mình làm được. Mình hiểu được, mình nói được, mình cảm thông được. Là nhờ cái thực hành.
Mà cái đó là cái tự nhiên nó đến.
Tự nhiên, không cần phải học. Mà chỉ làm đúng pháp, cứ làm vậy á, làm đúng, cái chiếu minh cho đúng, cái pháp luân thường chuyển cho đúng.
Thầy ví dụ, thấy rõ. Không như vậy thì những vấn đề gì của thế gian đến với mình thì mình cũng phải giải quyết được hay không?
Thì tùy cái duyên mà, nó đến là mình giải quyết được à. Nó chưa, nó, anh đừng có ngồi để tưởng tượng cái chuyện chưa đến. Chuyện của anh ta mà anh làm gì, chuyện của anh, anh giải quyết như không à. Không có khó khăn. Cái động tới anh thấy, anh giận vợ anh, chập anh nói, thôi tha thứ. Là nó phải tha thứ liền à. Nó nhanh lắm, nó không có trì trệ đâu. Khi mà nó trở về trật tự rồi, rất nhanh. Cũng như anh thấy computer không? Sao? Nếu mà anh đánh máy mà đánh, anh đánh vô trong computer mà đánh mất trật tự nó văng ra, nó không có vô đâu. Trật tự đó là luật của trời đã làm rồi. Mà anh lập lại trật tự mà cái gì mà nó đánh vô anh là anh biết à. Không có chạy đâu hết.
Còn cái không đó là cái tư tưởng mình không hay là cái gì không này?
Cái không.
Tưởng mình không bị buộc vào cái gì?
Cái không là hòa với bên trên mới không. Hòa với bên trên. Khi cho nên tôi nói cái trung tim bộ đầu của anh nó trụ rồi, nó hòa với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Lúc đó mà anh cảm thấy cái không, anh thấy cái luật trời. Rồi từ cái chuyện gì mà xảy ra, anh phải lấy cái không là anh giải quyết nó rồi. Đó là cái sáng suốt của vũ trụ. Mà lúc anh trị bệnh cũng vậy nữa. Anh không bao nào giờ không muốn làm bác sĩ, nhưng mà thấy thằng nó bệnh quá, anh nghĩ rồi nó đau đầu hay là nó đau lưng, nó đau đầu, nhưng mà anh gom cái thần lực của cả càn khôn vũ trụ, anh để lần lần từ đầu với lưng của nó anh để vô, và tất cả tinh thần của anh đem tất cả cái năng lực của vũ trụ vô chuyển cho nó, rồi cái anh để lấy ra rồi anh chuyển vô nữa, lấy ra anh chuyển vô nữa, đem hết cái thần lực của anh vô. Rồi anh lấy nước muối anh ngâm cái tay anh. Thì cái trược của đối phương nó vô tay anh. Cái trược vô tay anh. Nó ra bằng cái nước muối hay nước lạnh cũng được. Nước muối là tốt hơn. Đúng lắm, cái chìa khóa. Nắm được chìa khóa rồi. Nó, cái đó là kỷ nguyên đi lại. Mở trí đó. Sung sướng lắm. Rồi, người đời hay bị con ma lười biếng, niệm chút rồi nó bỏ, nó dốc có mấy tiếng đồng hồ. Mà niệm Phật nó không niệm, như tôi bây giờ nói chuyện mà tôi vẫn niệm nè. Tôi quen rồi, tôi quen mấy chục năm mà tôi nhìn vậy chứ tôi vẫn niệm Phật. Quen rồi.
thay vì phân tị và phân tâm.
Không có phân tâm, tự nhiên automatic như vậy. Tôi thấy cái đầu sáng, nguyên ý Nam Mô Di Phật nó chạy đều cho các bạn. Một mặt tôi nói chuyện đây mà tôi làm việc cho mọi người hết. Mọi người được hưởng cái khỏe đó, cái thanh khí đó.
Cả mấy đứa con nít mà thỉnh thoảng nó có cái gì lại lạc thì nó cảm thấy là coi như nó không biết ngoại cảnh gì hết, thì lúc đó là nó đạt vào đạt thái không luôn hay là
ai?
Thí dụ những đứa con nít nó có nhiều hay là người lớn vậy, đôi khi không còn nghĩ ngợi cái gì hết, không ví dụ những tiếng động bên ngoài hay là những cái gì đó mà nó không biết thấy ý thức gì đó,
mà nó đã có hành cái pháp này không? Nó không hành.
Mỗi đứa thường người thường thôi,
người thường thường cái đó là nó bị cái thần kinh không tốt chứ không phải gì hết. Nó bị bệnh thần kinh của nó, nó retard à. Không được.
Như thầy vừa nói là trạng thái hay không mà, mình hỏi những người trạng thái không rồi phải qua.
Luật mà, trạng thái hay không là luật, nhớ luật, luật của vũ trụ. Mà mình không hiểu cái luật đó và mình không hành đúng cái luật đó, không bao giờ mình quan thông. Cho nên cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định này, cả càn khôn vũ trụ, ông nào làm sinh xuống sinh ông cha trợ cũng nhìn nhận cái pháp này là hay. Nhìn nhận cái pháp này là hay.
Thầy quán thông tức là
thì cho phép phổ biến cái pháp này.
Thầy quán thông tức là hiểu hết mọi vấn đề của phía của hiểu hết mọi khía cạnh của một vấn đề, có phải
không? Có sao? Bề trái cũng như bề mặt, cái hậu quả của sự việc.
Thấy trọn vẹn đề.
Đó. Hậu quả của sự việc phải hiểu. À, cũng như bây giờ tôi ngồi cây này, tôi biết cây này nó trên rừng núi, nhưng mà chốt một cái tôi biết nó ở rừng nào, hồi đó nó sống cách sao, sao bây giờ nó xuống đây, nó thọ cái nghiệp gì, mà nó chịu đựng bao lâu rồi nó sẽ bị thiêu hủy, nó mới được giết à. Tôi phải biết như vậy. Nó có luật á, có luật hết á. Cái ly nó cũng có luật, sống bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng rồi nó bể, có luật hết á. Cho nên cái tình đời bạn bè sức mẻ là chuyện thường, nay vui mai buồn là chuyện thường, nhưng mà đừng có nghe người ta nói mà mình giận họ, mình phải tới gặp thì hai luồng điển nó trao đổi nó hòa. Bạn bè đừng có nên bỏ mất, nó chửi mình cũng được, mình tới thì mình chơi thét rồi nó thương lại. Vì cái sự hàn gắn là sự cao quý, mà sự sơ lẻ là cái ma quỷ ngô tốt. Sự hàn gắn quy tụ đó là cao quý. Đừng có thị phi mà bắt nói bậy bạ, kêu người ta xế lẻ, người này giận người kia, cái đó là tai hại lắm. Ma quỷ, trình độ ma quỷ. Mà thức tâm rồi cái kia là giá trị.
Thầy hồi nãy thầy nói về chủ đề mà chữa bệnh đó, thầy nói lực lượng của càng khôn vũ trụ đó là nếu như trường hợp ý như vậy, con chưa hiểu cái lực lượng càng khôn vũ trụ là ở như thế nào.
Cái điển của vũ trụ á.
Cái điển vũ trụ mà cũng như vậy là những người có hề nhà mới thấy được chứ con.
Không phải, không cần nhà. Những người mà tu mà tu thiền thì đã đem được cái điển vũ trụ, như anh cũng vậy. Bây giờ cái ý anh nghĩ gom cái điển vũ trụ vào thân.
Cứ nói vậy thôi,
nó gom cái điển vũ trụ vào thân và vuốt cái bụng con tôi cho nó hết đau. Cứ nghĩ vậy. Một chập anh thấy cái tay anh ướt thì thằng nhỏ nó bớt đau.
Mà cứ nghĩ như vậy.
Phải tập trung như vậy. Nó đúng như vậy chứ đâu có nghĩ gì. Bởi vì anh là vũ trụ mà. Cái tiểu thiên địa này là cái vũ trụ mà. Tiểu vũ trụ mà. Mà anh tu thiền là lập lại trật tự để rồi liên lạc lại với cái đại vũ trụ. Mà anh nghĩ như vậy thì tự nhiên anh đến rồi.
Nghĩ là đến rồi.
Thì cái điển nó mạnh lắm. Nó mạnh lắm. Khi mà anh nghĩ ở chỗ đó có con ma, nhưng mà anh ấy, tôi đem tất cả những cái điển vũ trụ, tôi đi trong bóng tối để mọi người được hưởng với tôi, con ma nó mất. Không có con ma nữa. Không có con ma nào nữa hết á. Con ma là sự xê lẻ tối tăm, mà nó gặp cái ánh sáng hút cái nó văng hết. Không có gì hết. Cho nên mình phải cố gắng, mình làm cha làm mẹ rồi, bây giờ mình tu cái pháp này, mình lập lại trật tự là tự nhiên xây dựng được cái từ quan thương yêu của một người cha làm người mẹ, biết được đấng cha trời, biết được luật của vũ trụ, là mình xây dựng được từ quan nhân của người cha rồi. Rồi tự nhiên mình tưởng đến con mình. Nó hư, nó gì đó, mình chú ý nó một chút là tự nhiên từ từ nó hướng được cái từ quan mình đó, nó là quay đầu trở lại. Khỏi cần phải kêu, mất công. Không cần năn nỉ, mất công, kệ nó. Nó không chạy đâu hết đó, bởi vì nó vốn của mình mà. Chạy đâu, nhưng mà mình làm mình ngon rồi, sáng rồi, thì mình chiếu đâu? Chiếu ra là con mình hưởng ra. Cái gốc tốt thì cái ngành nó phải tốt, cái ngành nó phải tốt. Đó, định luật hai công nãy giờ cách nghĩa đó. Anh thắng mắc chỗ nào?
Có cái công nhỏ và cái công lớn. Nếu như vậy thì nó cũng còn trụ vào cái hình tướng, có lớn có nhỏ.
Cái luật của vũ trụ là có hình tướng. Anh thấy cái luật của vũ trụ không? Cái luật vũ trụ bây giờ có mưa không? Có nắng không? Anh thấy cái hình tướng đó không? Đó là cái power, cái sức mạnh đó. Bây giờ anh biết cái hai không là anh biết cái luật của vũ trụ. Còn cái hình tướng là cái hình tướng cũng như bây giờ anh gánh vác là làm cha nè, làm khổ nè. Mà càng ngày càng khổ rồi anh mới quán thông được cái không của anh. Không vững, không tha thứ và thương yêu của anh mạnh lắm. Con anh đâu có giết được, vợ anh có giết được. Anh giàu lòng tha thứ thương yêu thì tự nhiên nó về không rồi.